dát dào là tình yêu, là hạnh phúc cho con.
Thưa quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 195 với đề tài Những cuộc họp của bóng tối, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 28 từ câu 11 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 28 từ câu 11 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Trong khi hai người đàn bà đó đi đường, thì có mấy tên lính canh vào thành thuật lại cho các thầy tế lễ cả biết mọi việc đã xảy đến. Các thầy bèn nhóm lại cùng các trưởng lão đặng bàn luận. Xong rồi thì họ cho những lính đó nhiều tiền bạc mà dặn rằng: các ngươi hãy nói rằng môn đồ nó đã đến lúc ban đêm khi chúng tôi đương ngủ mà lấy trộm nó đi. Nếu điều ấy thấu tai quan tổng đốc thì chúng ta sẽ khuyên giải người và làm cho các ngươi khỏi lo sợ. Mấy tên lính đó lấy bạc và làm theo như lời. Tiếng ấy đã đồn ra trong dân Giu-đa cho đến ngày nay. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sau khi tỉnh dậy, các lính canh đã làm gì? Đây là lần thứ mấy sứ đồ Matthew ghi lại các thầy tế lễ cả và các trưởng lão nhóm họp để bàn mưu chống lại Chúa Giê-xu. Câu hỏi thứ hai: nhận định về nội dung và ý đồ của các thầy tế lễ cả cùng các trưởng lão trong các lần nhóm họp được sứ đồ Matthew ghi lại. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sau khi tỉnh dậy, các lính canh đã làm gì? Đây là lần thứ mấy sứ đồ Matthew ghi lại các thầy tế lễ cả và các trưởng lão nhóm họp để bàn mưu chống lại Chúa Giê-xu. Chúng ta đã biết Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã chết và được ông Giô-sép, người A-ri-ma-thê, là một môn đồ kín dấu, xin đem xác Ngài xuống và chôn trong hầm mộ ông mới đục cho mình. Đó là ngày thứ sáu đau buồn của môn đồ. Sau ngày Sa-bát là ngày thứ nhất trong tuần lễ, có hai bà cùng tên Ma-ri đến thăm mộ, nhưng vừa đến nơi thì đã thấy tảng đá lấp cửa mộ mở ra, một thiên sứ của Chúa ngồi trên đó, còn các lính canh thì chết ngất vì sợ hãi do chứng kiến đất rúng động dữ dội và xác Chúa không còn trong hầm mộ. Khi hai bà Ma-ri vâng lời Chúa chạy về báo tin Ngài sống lại cho các môn đồ thì các lính canh cũng tỉnh dậy. Chúng bàng hoàng lo sợ vì đã không hoàn thành nhiệm vụ canh mộ Chúa. Trong cơn sợ hãi, chúng bèn chạy đến với các thầy tế lễ cả, thuật lại mọi việc, với hy vọng các thầy sẽ có biện pháp gỡ tội cho chúng. Câu 12 cho biết, khi nghe tin từ các lính canh báo lại, các thầy bèn nhóm lại cùng các trưởng lão đặng bàn luận. Đây là cuộc họp bàn lần thứ ba của các lãnh đạo tôn giáo được sứ đồ Matthew ghi lại, không phải họp để thảo luận về công vị Chúa, nhưng là để bàn kế sách chống lại Chúa Giê-xu và tìm mưu kế giết Ngài. Lần nhóm thứ nhất được ghi lại trong Phúc Âm Matthew chương 26 từ câu 3 đến câu 5. Bấy giờ các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân nhóm lại trong tòa thầy cả thượng phẩm tên là Caiphe và bàn với nhau dùng mưu trước gì đặng bắt Đức Chúa Giêsu mà giết. Song họ nói rằng không nên làm trong ngày lễ, e trong dân chúng sinh ra điều xạo xạc chăng. Lần nhóm họp thứ hai được ghi lại trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 26 từ câu 57 đến câu 68. Những kẻ đã bắt Đức Chúa Giêsu đem ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm Caiphe. Tại đó các thầy thông giáo và các trưởng lão đã nhóm lại. Phi-e-rơ theo ngài xa xa cho đến sân thầy cả thượng phẩm, vào ngồi với các kẻ canh giữ đặng coi việc ấy ra làm sao. Bấy giờ các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận kiếm chứng dối về ngài cho được giết ngài. Dầu có nhiều người làm chứng dối có mặt tại đó, song tìm không được chứng nào cả. Sau hết có hai người đến nói như vậy: người này đã nói ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời rồi dựng lại trong 3 ngày. Thầy cả thượng phẩm bèn đứng dậy mà nói với ngài rằng: những người này làm chứng kiện ngươi, ngươi không thưa lại sao? Nhưng Đức Chúa Giêsu cứ làm thinh. Thầy cả thượng phẩm lại nói với ngài rằng: ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời chăng? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: thật như lời. Vả lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự trên mây trời mà xuống. Thầy cả thượng phẩm bèn xé áo mình mà nói rằng: nó đã nói phạm thượng, chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa sao? Các ngươi vừa nghe lời phạm thượng đó thì nghĩ làm sao? Chúng trả lời rằng: nó đáng chết. Họ bèn nhổ trên mặt ngài, đấm ngài, lại có kẻ vả ngài mà nói rằng: hỡi Đấng Christ, hãy nói tiên tri đi, cho chúng ta biết ai đánh ngươi. Và lần nhóm họp thứ ba được ghi trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 28 từ câu 11 đến câu 15 mà chúng ta vừa nghe đọc. Có thể nói đây là những cuộc nhóm họp của bóng tối, vì trong từng cuộc họp bóng đen của tội lỗi bao trùm trên những thành viên tham dự. Câu hỏi thứ hai: nhận định về nội dung và ý đồ của các thầy tế lễ cả cùng các trưởng lão trong các lần nhóm họp được sứ đồ Ma-thi-ơ ghi lại. Cả 3 lần nhóm họp các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đều nằm trong thời điểm những ngày cuối cùng của Chúa Giêsu trên đất. Lần họp thứ nhất trước lễ vượt qua 2 ngày, sau khi Chúa Giêsu dành thời gian giảng dạy nhiều điều về nước trời, về ngày cuối cùng, và ngài cũng nói trước về việc ngài sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên cây thập tự. Ngay lúc đó, nhóm lãnh đạo tôn giáo họp nhau trong dinh thầy cả thượng phẩm Caiphe. Họ bàn mưu tính kế làm thế nào để có thể bắt và giết Chúa Giêsu cách êm thấm. Tuy nhiên, do ngày lễ gần kề, dân chúng từ các nơi đổ về Jerusalem để dự lễ vừa qua rất đông, nên họ lo sợ, không dám bắt Chúa công khai trong ngày lễ, e rằng sẽ gây náo động trong dân chúng. Chúng ta không biết hết chi tiết về nội dung cuộc họp, chỉ biết rằng họ hoạch định một phương sách để có thể lén lút bắt Chúa. Với những lời giảng dạy của Chúa Giêsu, đáng ra những người thông thạo luật pháp này phải là những người đầu tiên hiểu và tin Chúa là Đấng Messiah mà dân Do Thái từ lâu trong đời đã đến. Thế nhưng họ lại chính là những người đầu tiên họp bàn âm mưu giết Chúa. Lần nhóm họp thứ hai diễn ra chỉ 1 ngày sau đó, sau khi được ông Judas Iscariot đến gặp các thầy tế lễ cả để bán Chúa. Phối hợp với tên phản Chúa, ngay trong đêm họ cử quân lính đem gươm giáo, gậy gộc tìm và bắt Chúa đem về xét xử. Tối hôm đó tất cả các thành phần của tòa công luận đã có mặt đông đủ chờ quân lính giải Chúa về. Họ cũng mua chuộc những người làm chứng dối về Chúa. Tất cả đã sẵn sàng. Và cuộc họp lần này với mục đích xét xử Chúa với những tội danh dối trá. Chẳng những khi xét xử ban đêm đã là vi phạm luật pháp rồi, nhưng làm chứng dối trước công đường cũng là một trọng tội trước mặt Đức Chúa Trời. Thế nhưng những lãnh đạo tôn giáo này không từ bỏ một thủ đoạn nào. Cuộc họp bàn này với mục đích bằng mọi giá phải kết án tử hình Chúa Giêsu. Cuối cùng họ đã thành công như lòng mong đợi khi làm áp lực buộc quan tổng đốc Phi-lát kết án đóng đinh Chúa trên cây thập tự. Lần nhóm họp thứ ba vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, 3 ngày sau khi Chúa Giêsu bị đóng đinh và chôn trong hầm mộ, họ nhóm họp lại khi những người lính canh mộ Chúa chạy về báo tin trong nỗi sợ hãi rằng Chúa Giêsu đã sống lại rồi. Tảng đá cửa mộ đã bị lăn ra, xác Chúa không còn trong hầm mộ nữa. các thầy tế lễ cả và các trưởng lão lại nhóm họp một lần nữa để bàn luận với nhau xem phải đối phó với sự kiện Chúa sống lại như thế nào. Cuối cùng, họ đã dùng tiền bạc hối lộ những lính canh để tạo một tin đồn dối trá rằng môn đồ lấy cắp xác Chúa trong lúc lính canh ngủ mê. Tấm lòng của những người lãnh đạo tôn giáo này thật vô cùng cứng cỏi. Họ đã khởi đầu sa vào tội lỗi trong cuộc họp lần đầu tiên để tìm cách giết Chúa, hầu bảo vệ cho quyền lợi và địa vị của họ. Rồi cuộc họp lần thứ hai, tội ác càng tăng lên khi họ bằng mọi giá dùng sự dối trá để đóng đinh Chúa. Và cuối cùng, họ biết Chúa đã sống lại như lời Ngài nói trước. Đáng ra họ phải run sợ mà ăn năn, nhưng không, tội lỗi càng gia tăng gấp bội khi họ tiếp tục họp bàn để hòng chôn trở lại vào phần mộ, bít đầu mối sự thật về Chúa sống lại. Và đáng sợ hơn hết, trong cả ba lần nhóm họp, họ đều sử dụng công cụ của Satan là sự dối trá để chống lại Chúa. Thật đúng như lời Chúa Giêsu đã nói trước rằng, các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sinh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu, nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và cha sự nói dối. Nhưng vì ta nói lẽ thật, nên các ngươi không tin ta. Theo Phúc Âm Giăng, chương 8, từ câu 44 đến câu 45. Núp đằng sau những cuộc họp của bóng tối, đó là Satan, với món mồi hấp dẫn mang tên dối trá. Nhưng chúng ta không thể đổ lỗi hết cho Satan. Cám dỗ, rình mò để tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được là bản chất cứu hữu của nó. Nhưng quyết định phạm tội là của chính chúng ta. Khi các thầy tế lễ cả và các trưởng lão chạy theo sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và kiêu ngạo của đời, theo Thư Giăng thứ nhất, chương 2, câu 16, thì tự họ bước vào bóng tối để họp bàn phương cách loại trừ Chúa. Và ngày nay chúng ta cũng vậy, nếu cứ chạy theo đời này để tìm kiếm danh, lợi, quyền hơn là ưu tiên tìm kiếm Chúa và sự công bình của Ngài, thì dễ lắm, chúng ta cũng trở thành những đối tượng ưu tiên hàng đầu cho ma quỷ lèo lái. Bài học của các thầy tế lễ cả và các trưởng lão ngày trước là lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta. Hãy hết lòng theo Chúa và trước hết tìm kiếm Ngài để không trở thành món mồi ngon cho vương quốc của bóng tối. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 28, từ câu 11 đến câu 15, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 196 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ miền gai lên, vì Chúa phán với tôi đi muôn nơi giao truyền, về tình thương Ngài cho dân khắp nước. Hãy dâng Chúa mau vào ngự giữa chúng ta, mời người khách lạ xứ Ga-li-lê. Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi, Giê-xu yêu thương dịu dàng nhân ái. Xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi, Chúa tôi người khách Ga-li-lê. Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi, Chúa tôi người khách Ga-li-lê.